Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính Thưa Toàn Thể Đạo Tràng. Để theo như thông báo của ban tổ chức thì vào tối chủ nhật hàng tuần thầy sẽ trả lời vấn đáp cho các Phật tử trong đại lễ Vu Lan vừa qua. Các quý vị gửi rất nhiều lên câu hỏi lên ban tổ chức và gửi lên thầy, nhưng mà điều kiện thời gian không cho phép để trả lời hết các câu hỏi trong đại lễ được. Vì vậy mà chủ nhật tuần trước thầy đã trả lời một số câu hỏi và hôm nay thì lại tiếp tục. Và thông qua đây thì bây giờ trở đi thì cứ hàng tuần buổi tối chủ nhật thì sẽ có trả lời Phật pháp vấn đáp trực tiếp các câu hỏi cho đây các Phật tử ở xa không về được. Các quý vị có thể cũng gửi câu hỏi qua mail của nhà chùa để ban tổ chức các vị sẽ tập hợp và sẽ đưa lên chỉnh lên, thầy sẽ như lý như pháp để trả lời cho các quý vị. Nếu mà trong quá trình nghe trả lời mà các quý vị chưa được an tâm, chưa được hoan hỷ, các quý vị có thể đi tìm các bậc tôn túc trưởng lão khác để cầu các quý ngài khai thị cho mình bao giờ được an tâm thì mới thôi. Bắt đầu vào chương trình Phật pháp vấn đáp kỳ số 33 ngày hôm nay thì có một Phật tử đưa câu hỏi như thế này: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy hoan hỷ độ trì cho gia đình con. Chồng con sinh ngày 8 tháng 4 năm 1971, gia đình con cúng Phật được 18 năm nay rồi. Gia đình con có thấy Phật pháp rất nhiệm màu. Trong khi chưa biết Phật pháp, nhà con sinh được 3 cháu gái. Nhưng khi cúng Phật được 7 năm, chúng con có hướng thiện làm lành. Con về một ngôi chùa gần đó, sư tăng xin cho con, thì đêm về con nằm mơ thấy 2 bé trai cứ hụp ao sen từ bên này sang bên kia. Sau đó con sinh được 2 cháu trai thật, chắc là sinh đôi. Từ lúc sinh ra cho đến 8 tháng, cháu khóc khỏe, dỗ sao cũng không nín ạ. Tối đến con lại nằm mơ thấy 2 cháu mặc áo chú tiểu ngồi cạnh Đức Ông. Con đi hỏi thì các thầy bảo là con Phật cho về thăm nhà chùa. Hôm sau gia đình con cho 2 cháu về nhà chùa gặp sư tăng, mà 2 cháu ôm lấy sư tăng và không khóc nữa. Khi đưa 2 cháu lên làm lễ thì đứa cầm chuông, đứa cầm mõ, và con đã gửi 2 cháu vào đó. Đến nay 2 cháu đã được 11 tuổi. Người ta bảo con đến 15 tuổi thì chuộc về và tôn bản mệnh cho 2 cháu. Nhưng con không biết làm thế nào. Con xin thầy chỉ bảo cho gia đình con ạ. Nhà con đã có ban Phật rồi, 2 cháu cứ thế theo đó được không ạ? Con cảm ơn thầy. Chúng ta thấy câu chuyện của một gia đình Phật tử đã theo Phật được 18 năm nay. Gia đình thì Phật tử nói là sinh được, trước đây chưa theo Phật thì sinh được 3 cô con gái. Theo Phật rồi thì cúng Phật được 7 năm thì nằm mơ thấy một cái giấc mơ. Thấy là 2 đứa trẻ con ấy lặn hụp ở, 2 đứa trẻ con trai ấy, lặn hụp ở dưới ao sen. Và một thời gian sau thì mang thai và sinh ra được 2 đứa con trai, chắc là sinh đôi. Đây chắc chắn là sinh đôi rồi. Cái câu hỏi này chắc chắn sinh đôi. Sau khi sinh ra thì các cháu nó hay khóc, lại nằm mơ thấy là hai chú tiểu mặc áo nâu, cho nên là bà đem cháu ra chùa hỏi, thì bà đem cháu ra chùa từ khi mà làm lễ bán khoán xong đến nay thì các cháu nó ngoan. Và muốn hỏi rằng đến năm nay là năm 11 tuổi rồi, và nghe người ta bảo đến năm 15 tuổi thì phải chuộc về để tôn bản mệnh cho hai cháu. Tôn bản mệnh đây không phải là đạo Phật của chúng ta, mà tôn bản mệnh ở đây là gì? Theo đạo Thánh, theo đạo Mẫu, gọi là tôn bát hương, bát nhang bản mệnh ấy. Cái này là chắc chắn là bà Đồng nó lừa rồi. Đó, nó lừa. Chúng ta biết rằng có cái gì hơn là đã ăn mày Phật rồi ăn mày Phật cả đời, đời đời kiếp kiếp ăn mày Phật, thì có phải là tốt hơn không? Đúng không? Cho nên ở đây, ở chùa của thầy đây, từ khi mà thầy đi làm chủ trì cho đến hôm nay, tất cả con cháu của các Phật tử hoặc các thiện nam tín nữ có niềm tin với Phật đến nhờ nhà chùa làm lễ bán khoán cho các cháu, gọi là nương bóng đức ông. Ở ngoài miền Bắc chúng ta có một cái tập tục không biết là có từ bao giờ, tôi nghĩ rằng từ khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam chúng ta đó, thì cái tục này cũng bắt đầu có dần dần có từ đó. Ngày xưa chúng tôi đi học hay nghe thấy các hòa thượng, các tường tọa kể rằng, mà chính chúng tôi cũng được chứng nghiệm cái đó rất là nhiều. Thì thường thường ấy, thì người ta hay nói rằng các cháu mà mới sinh ra, sinh vào cái giờ quan sát, tức là cái giờ xấu đó, mình có nói nôm na cho dễ hiểu là sinh vào cái giờ xấu, thì thường là gì, người không theo Phật pháp á, thì họ hay cúng, hoặc là cúng mụ, cúng mụ cho các con á. Còn mà người theo đồng bóng á, thì họ lại đội bát hương, tôn bát hương bản mệnh. Còn người theo Phật chúng ta thì bán khoán cho Đức Ông, tức là nương nhờ vào cửa Phật ăn mày Đức Ông để ngài ấy làm con nuôi của ngài, mình có nói nôm na làm con nuôi để các ngài gì trông cho theo bên Thánh á, thì làm lễ tôn nhang bản mệnh, gọi là làm con nuôi của Thánh. Còn người mà không theo tôn giáo nào á, họ theo cái tín ngưỡng dân gian á, thì họ cúng mụ, thì là họ giao cái phần đấy thì làm con nuôi của cái bà mụ ấy, những cái bà mụ đó. Còn người theo Phật chúng ta thì ngày xưa chúng tôi đi học, các hòa thượng, các thượng tọa, các cụ lớn lớn ấy, trẻ con sinh ra vào cái giờ quan sát hoặc vào giờ xấu đó, thì thường thường cứ đêm lại nó hay khóc. Đêm nó khóc ghê lắm cơ, khóc như là có người đánh nó, có người mà làm cho các con nó đau đớn đến cái mức độ nó khóc thét lên. Thậm chí có trường hợp khóc tím tái lên, khóc như là muốn chết ấy, muốn đứt hơi luôn ấy. Dỗ nào cũng không được. Thì cái trường hợp này ngày xưa thì các cụ chúng ta hay nói là ra bán khoán cho Đức Ông là hết. Những Phật tử, những người theo Phật, cái ra bán khoán Đức Ông là hết. 10 người thì phải khỏi được gì 6-7, thậm chí có khi có trường hợp 10 ca khỏi được cả 10 luôn. Đó. Mà đặc biệt nữa là có một cái nữa này, ở trong nhà Phật chúng ta cái vải đỏ để hô thần nhập tượng ấy. Đấy, cái dấu mà hô thần nhập tượng ấy, chúng ta lấy về cứ cất rồi đấy, cất vào cái nơi nào trang nghiêm để đấy. Bao giờ trong nhà hoặc là họ hàng nhà chúng ta có các em bé, các cháu nó mới sinh mà hay khóc như thế, thì cần cái miếng vải đỏ bé bé nó xé ra nó bằng gì, bằng hai ngón tay này thôi, hoặc hai ngón tay này chia đôi ra nhỏ nhỏ như bằng cái bật lửa ga chia đôi ra cũng được. Một nửa thì cho vào trong cái gối của các con, các cháu nó ngủ. Còn một nửa bé bé thì cho kết thành lấy cái chỉ ngũ sắc, kết lại là khâu cái miếng vải đó vào đây, cho đeo vào tay là hết ngay. Cái này nó hẻo lắm, gọi là chữa. Cái này nó gọi là chữa theo cái tâm linh, thế mà khỏi. Nhiều trường hợp như thế rồi, chúng tôi giúp đỡ nhiều trường hợp như vậy rất nhiều. Còn cái cách dân gian người ta hay làm nữa đó này, tiện đây cũng nói luôn để chúng ta biết cái dân gian người ta hay làm ngày xưa. Ví dụ như là nó hay khóc dạ đề như vậy, không đem đến chùa bán khoán, thì lấy cái niêu đất ấy. Ngày xưa có cái niêu đất, cái nồi bằng đất ấy mà. Đấy thì dặn cái trước cái bà hàng xóm hoặc là người họ hàng nhà người ta quen quen. Thì hôm đó cái cháu nó ngủ thì thường ngủ bên cạnh cửa sổ. Mà bây giờ mà nếu như ở thành phố thì không đập được, nông thôn thì còn đập được cái niêu đất. Thành phố mà ngủ trên tầng 5 thì ai mà leo lên đó mà đập được ở bên ngoài đâu, đúng không? Ngày xưa ở cái nhà đất này này thì thường thường là các con nó ngủ sát cửa sổ, khi nào nó khóc kệ cho nó khóc, xong bắt đầu bảo cái người thân người mình dặn trước ở ngoài, cái lúc nó khóc như vậy cầm cả cái niêu đất ném vào cái cửa sổ. Tất nhiên cửa sổ phải có cửa nha, không có ném, không có cửa sổ thì trên nó vào thì trúng đầu thì các con thì chết. À, ném vào cái cửa sổ nó kêu choảng một cái, nó vỡ cái đó, là giật mình một cái thế là khỏi. À, đấy cũng là một cách chữa của dân gian. À, một cái cách nữa là tôi mới biết được, chưa thử cái này nhưng mà mới biết được cái cách này, là người dân tộc ở trong quê của tôi họ hôm rồi họ mới mách là cái cách này nữa. Lấy cái chuối lá, cái quả chuối lá các quý vị, mà nó vừa chín tới phải cái chuối lá nhé. Cái chuối lá này bây giờ nó ít lắm, phải mua được cái chuối lá. À, cái chuối lá thì nó chín chín thì bây giờ cứ cho vào mà cọ, cho nên cọ vừa thôi, con sức ra các con nó mới gọi là dắt vào đây thôi. Thế nó cho nó cái, những các cháu nó hay khóc đó thì người ta nói là cái âm khí nó quá nhiều, cái dương khí nó ít, cho nên cái đêm về một cái thì cái âm khí nó nặng, nó thịnh lên, cho nên nó khó ở, nó khó thở. Đấy cũng là một cách giải thích rất là khoa học, cũng khoa học đấy, không phải đơn giản. Thì cái chuối lá nó lại có gì, nó có công năng là gì, nó lại hút cái âm khí rất là tốt. À, nó hút âm khí rất là tốt, cho nên cứ lấy cái chuối lá thì hơi nhẹ trên đầu xuống này, rồi hai bên mặt này xuống thẳng ngực, rồi hai bên này thì xuống thẳng vai, xuống thẳng dưới chân, cứ nhẹ nhẹ trên người các cháu thôi, thế là nó khỏi. À, cái này thì tôi chưa làm, nhưng nghe một người mách, người dân tộc mách tôi như thế. Đấy, cách đấy cũng là cách để cho các con nó chữa cách khóc dạ đề, mình gọi là khóc dạ đề, cứ đêm về nó khóc. À, nhưng mà bây giờ mình theo Phật rồi, cái tốt nhất thì cứ ra chùa nhờ có thể bán khoán cho là khỏi. Nếu ra chùa bán khoán mà chưa khỏi thì kiếm cái phải hộ thần nhập tượng, đức chùa nào mà có cái đó xin cái đó là được ngay. Đó. Còn ở đây trường hợp đây nói là 11 năm rồi, bây giờ họ bảo đến năm 15 tuổi phải chuộc về để tôn bản mệnh cho hai cháu. Không nên. Mà đến 12 tuổi thì tốt nhất là gì? Quy cho các con nó. Đó. Có chuộc khoán về hay không chuộc khoán không quan trọng. Quan trọng là quy y cho các con nó, lấy pháp danh nhà Phật cho các con nó, thì mọi việc sẽ được tốt đẹp thôi. Cái trường hợp Phật tử này thầy chỉ khuyên như vậy. Không nên đi chuộc về mà tôn nhang bản mệnh, lại đưa tự nhiên đang là để là con của Phật, đệ tử ăn mày, đức ông ăn mày Phật, tự nhiên bây giờ lại chuộc về đi đem bán sang nhà Thánh. Đúng không? Chúng ta là một Phật tử rồi bảo là gì? Đệ tử con tên là quy Phật rồi, không quy hung thần quỷ vật. Đó. Chúng ta vẫn lễ kính Thánh, vẫn tôn trọng Thánh, nhưng chúng ta thì không làm đệ tử các ngài. Chúng ta là đệ tử của Phật, các ngài là đệ tử của Phật cơ mà. Thiên Đế Thích còn là đệ tử của Phật cơ mà. Mà các vị Thánh đó đều là gì? Đều là con của, là cháu, là chắt chút chít của Thiên Đế Thích. Cái tội gì mà chúng ta không làm anh em với các vị ấy? Đó. Cho nên ở trường hợp này thì thầy khuyên là không nên chuộc khoán lại mà để đi tôn nhang bản mệnh theo cho cháu ở bên Thánh, mà cứ để đến năm 12 tuổi thì đăng ký danh sách quy cho các con nó làm chính thức là một Phật tử tại gia là tốt nhất. Như vậy là không phải lo lắng gì nữa cả. Sang câu hỏi thứ hai, một Phật tử hỏi rằng: con bạch thầy, con biết đến thầy qua nghe giảng trực tuyến các kỳ giảng kinh Địa Tạng, và con đã phát nguyện tụng kinh Địa Tạng được một nửa năm nay. Trước kia khi chưa biết tới Phật pháp, con nhờ thầy phong thủy, thầy nói nhà con thuộc cung họa hại, sẽ hại cho gia chủ, gia chủ hay bị ốm đau, mà thực tế chồng con hay đau ốm. Thầy phong thủy nói phải lấy hòn đá chấn trước cửa ra vào sẽ được bình yên. Giờ con đã theo Phật, con rất băn khoăn, không biết có nên làm không? Như vậy, làm như vậy có phải yểm bùa không? Nếu con nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để thay đổi cho việc đó có được không? Xin thầy cho con một lời khuyên. A Di Đà Phật. Cái vấn đề phong thủy nó cũng có tồn tại các quý vị. Chúng ta bảo không có thì cũng không đúng. Chúng ta bảo có thì bảo giải thích thế nào là phong thủy. Nó có tướng trắng đen to nhỏ ra sao thì cũng chẳng ai trả lời được. Nhưng mà nó vẫn tồn tại bên cạnh cuộc sống của chúng ta. Đối với đạo Phật của chúng ta thì cái quan niệm phong thủy nó khác với đạo lão. Thì cái phong thủy này nó thuộc về gì? Về lão giáo, tức là về lão tử, chủ thuyết của lão tử tu tiên, họ rất chọn, rất chú trọng về vấn đề phong thủy, đất cát, nhà cửa, vân vân. Đạo Phật thì chúng ta chú trọng về vấn đề gì? Vấn đề tu tập, vấn đề đạo hạnh, vấn đề nhân quả. Anh gieo nhân nào anh phải thụ quả đấy. Nhưng về lão giáo thì họ rất chú trọng về phong thủy đất cát. Tất cả mọi cái chúng ta đã sinh ra ở trên thế gian này, Đức Phật nói vạn sự vạn vật đều có cái các mối nhân duyên liên hệ chằng chịt với nhau. Ai ngộ ra cái nào thì người đó xiển dương cái đó. Phật pháp thì từ bi bình đẳng, bác ái, muốn cho chúng sinh thoát ly sinh tử, cho nên Phật thuyết về nhân quả, khuyến chúng sinh bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện để đạt đến cái mức độ chân thiện mỹ, giải thoát hoàn toàn. Còn các tôn giáo khác có thể nói là gì? Họ đi đường vòng hơn, hoặc là họ gì? Họ chỉ lo về vấn đề nhân sinh quan, chú trọng đến nhân sinh quan nhiều hơn, tức là chú trọng vào cuộc sống của con người, có liên đới tới vũ trụ quan. Đi chăng nữa thì cũng chỉ để phục vụ lợi ích của con người. Cho nên vấn đề phong thủy đất cát phần lớn là để phục vụ lợi ích của con người chúng ta. Vì vậy mà theo chủ thuyết của phong thủy học, họ nói rằng con người ta sinh ra ở trên đời này cũng có mệnh khác nhau. Họ chia ra là Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch, tức là chia ra 8 mệnh tương ưng với bát quái: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Càn thì thuộc về kim, Khảm thuộc về thổ, Khảm thuộc về thủy, Cấn thuộc về thổ, Cấn thì thuộc về mộc, Ly thuộc về hỏa, Khôn thì thuộc về thổ, Đoài thuộc về kim. Đấy, Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tôn, Ly, Khôn, Đoài. Đông Tứ Trạch thì gồm có gì? Gồm có Chấn là phía đông, Cấn là đông nam, Ly là gì? Là hướng nam, và Khảm là hướng bắc. Ngược lại còn gì? Còn Đoài, Tốn là hướng đông nam. Còn Tây Tứ Trạch thì gồm có Đoài là hướng tây, rồi tây nam, tây bắc và đông bắc. Đó, Đoài, kim, khôn, thổ. Đó, những cái đó gọi là gì? Tây Tứ Trạch và Đông Tứ Trạch, họ phân ra như vậy. Họ tính toán theo cái cách tính của họ. Và ví dụ như Phật tử này nói là gì? Phật tử này ở nói rằng xem thầy phong thủy xem bói rằng nhà ở của Phật tử này á, so với chủ nhà, tức là chồng á, thuộc cung hỏa hại. Mà cung hỏa hại á, thì thường hay gặp vào những cái tai họa bất ngờ, ốm đau bệnh tật. Cung hỏa hại này còn đỡ, còn cung lục sát nữa. Cung lục sát, nếu mà nhà phạm vào hướng cung lục sát, hay là hướng ngủ, hướng bếp và cung lục sát, thì hay bị người ta gièm pha, và cũng hay gặp những tai họa, hay gặp những cái tai họa bất ngờ. Cung thọ tử vân vân thì sẽ là cái cung nặng nhất, vân vân chẳng hạn. Đó thì về phong thủy học họ chia ra đại khái là như vậy. Ngày xưa chúng tôi nghiên cứu một chút, nhưng bây giờ thì gần như là bỏ rồi. Họ nói rằng có rất nhiều cái cách để trấn phong thủy. Ví dụ như dùng hòn đá. Hòn đá thì họ nói rằng hòn đá nếu mà gặp vào cái trường hợp như thế này thì dùng hòn đá. Hòn đá này thì nếu mà làm cho đúng theo cái hướng dẫn của phong thủy ấy, họ làm cái hòn đá thường làm cái hòn đá này chôn xuống dưới, nếu mà bị cái đường nó đâm vào hay là bị chủ nhà ở cái mệnh mà hướng nó không hợp thì thường là họ phải làm cái bia đá, ghi lên cái bia đó là gì? Thái Sơn Thạch Cảm Đương. Và đúng vào ngày nào giờ nào đó thì đào cái đất ở trước cửa nhà lên để chôn sâu xuống đó. Chôn sâu là phải mấy mét mấy tấc, phải đào đúng như thế, chôn như thế mới có hiệu quả. Mà đào phải đúng ngày đúng giờ thì nó mới tốt. Không phải lúc nào bạn, lúc nào mang ra đào nó cũng được cái tác dụng như nhau đâu, khác nhau hoàn toàn. Thường họ hay làm về ban đêm, làm về ban đêm. Những cái làm cái việc lớn họ hay làm về cái đó. Hoặc rằng cũng có nhiều những cái vấn đề nó chấn về phong thủy như dùng thạch anh, hoặc là đơn giản như gì, dùng cái gương bát quái. Cái đơn giản nhất là dùng cái gương bát quái. Em lên chùa nhờ các thầy chỉ cho 21 biến đại bi hoặc 108 biến đại bi vào đó, bắt đầu treo gương bát quái lên trước cửa nhà. Trường hợp Phật tử này gia đình mà tạo một cái cung hòa hại nào này thì có thể mình làm đơn giản đấy, làm cái gương bát quái. Nếu không gương bát quái, gương thường cũng được, tự chúng ta chỉ cũng được. Đem lên chỉ 108 biến đại bi vào đó, để trước ban Phật hay ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, để cái gương đó, lấy khăn đỏ phủ vào, và chúng ta chỉ 108 biến đại bi vào đó, chúng ta treo cái gương đó trước cửa ra vào cũng có tác dụng. Đó là cái vấn đề gì, gọi là hóa giải về phong thủy học, về phong thủy, về thuật phong thủy. Và có rất rất nhiều những cách hóa giải về phong thủy. Cái này chúng ta, cái thứ nhất là bây giờ thầy không muốn nói lại cái này nhiều nữa, thầy dành cho các nhà chuyên môn họ làm cái này. Nhưng nếu mà chúng ta là Phật tử á, chúng ta có niềm tin vào Phật chân chính rồi á, thì cái bùa hóa giải tốt nhất đó là gì? Đó là bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tu nhân tích đức. Đó là cái lá bùa tốt nhất trong tất cả các lá bùa ở trên thế gian này. Và đặc biệt Phật tử này nếu mà bây giờ gặp được đạo tràng, biết được kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng rồi, phát nguyện thọ trì kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, lấy 100 ngày ăn chay trường tụng kinh Bồ Tát Địa Tạng 100 ngày, đem cúng dường hương hoa oản quả vân vân, và múc 7 chén nước dâng lên trước tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng mà cúng 100 ngày, mỗi một ngày tụng lấy hết một bộ kinh này, một thời cũng được, hai thời cũng được, ba thời thì càng tốt, chia thành ba thời thì càng có thời gian để niệm Phật. Không có thời gian thì 21 ngày hoặc 49 ngày, nhưng được 100 ngày. Trường hợp mà nặng nề thì 100 ngày là tốt nhất. Vì cái tâm của chúng ta sợ rằng là lúc thọ trì đọc tụng chúng ta chưa được nhất tâm, cho nên 21 ngày sợ rằng chưa đủ cái công lực, chưa đủ cái năng lượng, chưa cảm nhận được cái sự gia trì của quang minh công đức của Phật và Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm. Cho nên chúng ta phát nguyện 100 ngày thì tốt nhất. Khi chúng ta đọc tụng như vậy, tự công đức sinh ra. Cách hóa giải về xung khắc, về phong thủy, về đất cát, về nhà cửa đều giải quyết được hết. Cho nên ở đây thì Phật tử hỏi là nếu nhất tâm tụng kinh Địa Tạng có thay đổi được việc đó không? Tôi tin là thay đổi được. Nếu như nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, như lý như pháp, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện kèm theo nữa, tôi tin rằng gì, sẽ thay đổi được. Nhưng mà cũng điều quan trọng là ông chồng cũng phải tin cơ. Nói làm sao ông chồng cũng phải tin. Vợ tụng kinh mà ông chồng nó cứ bĩu môi, bĩu lưỡi đi ra, nó đã thúng đụng nia, rồi nó nói gì mày mê tín dị đoan là thế này thế khác, thì cũng chỉ được phúc cho gì, cho bà vợ tụng kinh và những người nhà thôi. Ông chồng nó bất tín, giống như mình bưng cơm lên bảo nó ăn mà nó không ăn thì nó có no không các quý vị? Có no không? Không, không, không no, không no. Ít nhất nó phải có niềm tin. Nó không tin thì chúng ta không có cách gì để đưa Phật pháp vào trong tâm khảm, trong a la gia thức của nó. Cho nên nếu đây là nhân duyên thì có thể là cũng có nhiều trường hợp cũng quái thai. Vợ thì tin muốn hướng cho chồng với cho gia đình Phật pháp, bố mẹ biết Phật pháp hướng cho con, là con biết Phật pháp hướng cho bố mẹ. Nhưng mà khổ lại người thân không tin, đặc biệt chuyện vợ chồng. Vợ mà tin Phật hay đi chùa nhiều, ví dụ như mở khóa tu 7 ngày, đi cả 7 ngày về ông chồng nó lườm nó nguýt, ông thích thế nào cả, đúng không? Ở nhà thì cơm nước hầu ông hầu chồng, trông con trông cháu trong nhà, 7 ngày đi biển biệt về cũng tức chứ. Thậm chí có trường hợp trên sân Tây này này, khổ quá hơn 70 tuổi rồi, vợ đi vào chùa tụng kinh về ông chồng ông ghen lồng ghen lộn lên, đi vào để ông sư ông mê hoặc, để tán tỉnh ông sư nó tán tỉnh bà thế này thế khác, khổ nỗi. Ở ngoài đời tôi bằng tuổi con tuổi cháu các vị ấy, Đấy, nó đời nó thế. Bởi vì trước đây khi chưa đi chùa thì lúc nào ông bà cũng cặp kề với nhau, đi đâu có nhau, rồi làm gì cũng gì rủ rỉ có nhau. Nhưng bây giờ đi chùa thì bà về gì, bà san bớt cái tình cảm của ông gì, của mình cho ông á, ngày trưa, bây giờ san cho Phật. Vì sao mà san cho Phật? Vì nhất tâm tụng kinh niệm Phật. Bây giờ trước đây á, thì ông muốn ăn cái gì cũng ra chợ, cũng mua, cũng làm tươi rói cho ông ăn, ông sướng. Nhưng bây giờ thì có làm thì ra mua cái đồ nó làm sẵn về ông ăn, nó không được ngon như ngày xưa nữa, không được thích nữa. Ngày xưa ông muốn thích là gì? Ngày giỗ, ngày Tết phải thích là bà phải cắt tiết con gà trước mặt ông ấy. Thế thì ông ấy gì? Ông mới thấy cái đồ ăn này nó mới tươi, nó mới ngon. Bây giờ ra chợ mua đồ làm sẵn về, có khi ông lại nghĩ rằng cái đồ nó ôi thiêu, nó bán mấy ngày rồi chẳng hạn, vân vân. Đó. Cái đấy cũng là những điều, những cái yếu tố nó làm cho gì? Cho cái tình cảm vợ chồng dần dần nó sẽ gì? Họ thấy đi thiếu, họ thấy thiếu đi một cái gì, họ thấy như hình mình mất đi một cái gì đó. Vợ của mình bao nhiêu năm chung thủy lo lắng cho mình, nay đến chùa tự nhiên là gì? Sao nhãng hay là có tình cảm với ông sư thật. Thế mới đau chị đấy. Nó khổ đấy. Người đi chùa làm sư cũng không phải sướng đâu các quý vị ạ. Không phải sướng đâu, cứ đừng nghĩ làm sư là sướng. À, không phải tất cả đều là sướng đâu. Cứ coi lên bục giảng hoành tráng như thế là sướng đâu. Không phải. Cũng có trường hợp đấy. Ngoài sân Tây thì nói đấy, mấy Phật tử mà kể với tôi là ông bà cãi nhau cứ suốt ngày. Bà vợ đi chùa thì không được đi, nó cứ trốn, mà càng trốn càng chết. À, nó thế mới đau, càng trốn thì ông lại bảo gì, bà thầm thụt với cái ông sư ở trong chùa Khai Nguyên, nó bỏ bùa mê thuốc lú gì với bà mà bà cứ như thế. Và khổ nỗi nhìn người nó có ra cái nào, răng 36 cái thì mất đến 20 cái rồi. À không, tôi nói thật, hơn 70 tuổi rồi mà. Mà răng giả cũng chả có nữa luôn. Đấy, khổ thân thôi. Đấy. Thế mà còn ông ấy bảo là bà thần thà thần thọt, ông sư trong chùa ông bỏ mê thuốc lú thì bà cứ sảnh cái là bà chạy vào đấy. Đây là cái gì? Chúng ta không cảm hóa được từ người thân của mình bằng chính pháp. Khổ lắm. Càng thầm thụt như thế càng để cho người ta nghi ngờ. Đời nó lắm chuyện éo le và buồn cười lắm các quý vị. Các quý vị có mà cười thì cười suốt đời không hết. Đó, cho nên á, ở đây chúng ta điều quan trọng phải cảm hóa làm sao. Giống như một vài Phật tử tôi mách cho cái nước. Ví dụ ngày xưa ông là bộ đội, 102 bài giảng kinh Địa Tạng lần thứ nhất, có những đoạn tôi nói về cái đó, chúng ta nghe. Ông là bộ đội ư? Mình nghe đúng cái đoạn mà tôi giảng, có cái đoạn nào về nói về các bác mà ngày xưa tham gia bên quân đội, thậm chí thiếu tướng, đại tá, quân đội về hưu mà sau này gì tin Phật á. Cho ông nghe, đúng phẩm của ông. Đó. Có những đoạn gì, nếu mà là công an hay là người mà làm doanh nghiệp, có những cái đoạn về đó, mình nghe xong mình nghe, đi nghe lại, mình nghe cái đoạn đó, đoạn này tốt này. Lúc nào thấy ông ấy vui, thấy ông ấy vui, mình ngồi ăn cơm, mình giả vờ, mình mở nhẹ nhẹ lên đúng cái đoạn đó. Cho ông nghe, câu được câu không. Tự nhiên dần dần có vài trường hợp như thế, mà tôi mách nước như vậy mà các ông ấy nghe ra. Các ông nghe ra và các ông ấy, trước đây các ông cứ nghĩ là mấy ông sư đầu chọc cái chữ biết gì, ở trong chùa gõ mõ tụng kinh để quên chuyện đời thôi. Nhưng khi người ta nghe, hôm nay người ta nghe, người ta thấy, tại sao ông này lại biết gì, biết cả đến cái việc binh pháp ở trong quân đội thế này, đúng không? Người ta tò mò. Nó gieo vào trong cái A Lại Gia thức của họ, cái tâm thức của họ một cái gì đó, nó thân thiết rồi, gần gũi rồi. Đấy, giống như vừa cách đây cái đợt hôm nọ Phật đản ở dưới chùa Quất Lâm dưới Xuân Mai á, có cái ông quân đội hình như là đại úy hay là trung úy gì đó tôi không rõ lắm, hay là thiếu tá gì, nói chung là cũng cấp bậc khá khá rồi, ở dưới đang đóng quân ở dưới Xuân Mai. Bà vợ đi chùa ngày đầu cũng thế, cũng phải trốn vì cả hai vợ chồng đều là quân đội mà. Nhưng bà vợ thì ngộ mộ đạo và đi chùa, nghe giảng lên đây tụng kinh Địa Tạng cứ phải trốn đi. Nhưng khi nghe thầy giảng như vậy, bắt đầu bà về cũng chơi cái quả rồi. Mở đúng cái đoạn mà thầy giảng nào mà nó có liên quan tới cái vấn đề chính trị một chút, tâm linh một chút, và liên quan đến vấn đề quân đội một chút, đến tán dương các ông các bác một chút. Thế là mở, ông chồng có nghe câu được câu không. Thế là bắt đầu thì thấy ông không phản ứng gì, về mở thêm những cái bài giảng những cái bài giảng nó liên quan tới cuộc sống nhà mình nữa. Ông nghe vài lần cuối cùng là thấy tự nhiên là ông ấy bảo là hôm nào ăn cơm không mở, ông bảo đó, thế mẹ nó hôm nay không mở băng thầy giảng à? À, thế là bắt đầu từ đó mà cái bà ấy, cô ấy được nước một cái, cứ thế là mở suốt ngày với đêm và thì mở quen, cuối cùng ông ấy nghiện lúc nào không biết. Và ngày đêm ông bảo vợ ấy, lấy một cái đài để thỉnh cái đài để cho ông ấy nghe. Và chính bây giờ ông lại là người gì? Tụng kinh chăm hơn là vợ. Đấy. Một sĩ quan quân đội chưa về hưu bây giờ còn tụng kinh chăm hơn là vợ ở đóng quân ngay Xuân Mai. Hôm hai vợ chồng đi ra đỉnh lễ thầy ở dưới chùa đó và phải gặp được thầy để cảm ơn. Nhờ những bài giảng của thầy mà hai vợ chồng bây giờ cả nhà đều có tín tâm với Phật Pháp, cả thằng con trai nữa. Thằng con trai đi bộ đội rồi, nhưng mà thì do mẹ và bố khuyến hóa thì đi bộ đội đem cả kinh Địa Tạng vào trong quân đội luôn. Đấy. Trước khi đi đem cả quyển kinh Địa Tạng và cái quyển chú Đại Bi nhỏ nhỏ đi theo. Chúng ta thấy có cách để cảm hóa. Hôm nay chưa được chúng ta đừng có nản lòng. Vì vậy mà ở cái trường hợp này, Phật tử này muốn cảm hóa, muốn cho chồng mình thoát được những cái tay bay vạ gió về đất cát phong thủy không phù hợp nhà cửa, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, nhưng mà cũng phải khuyến dụ làm sao cho chồng mình có một chút niềm tin. Nếu không có một chút niềm tin nào thì Phật tử này có tụng hồi hướng đến cả 100 năm thì ông ấy vẫn không nhận được. Vì người ta có nhận đâu. Giống như mình cứ bưng cơm lên họ là gì? Họ lại trả lại cho mình. Mình bưng cơm lên mời họ ăn nhưng mà họ không gì, không cho vào miệng, họ có no không? Không no. Giấu cho sơn hào hải vị đi chăng nữa, chúng ta bưng lên để trước mặt họ mà họ không ăn, họ vẫn không no. Cho nên điều quan trọng chúng ta là phải làm sao để họ ăn được, nói khéo làm sao để cho họ ăn. Đó. Thì cái trường hợp này thầy khuyên rằng nếu mà làm theo Phật Pháp thì Phật tử này nên nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng. Còn nếu không thì vẫn có thể dùng cái phương pháp phong thủy đấy cũng được. Nhưng mà tìm cái ông thầy phong thủy mà họ chuyên về phong thủy, đừng có dính tới vấn đề phù thủy. Nếu mà phong thủy mà dính tới phù thủy là nguy hiểm đấy. Nó cài âm binh nó vào đó thì nó chỉ phất được một thời gian sau thôi. Sau này mình mà không tốt, cúng bái không tốt, lễ lạc đối với cái ông thầy đó không tốt đó, nó làm cho chúng ta khuynh gia bại sản, sạt nghiệp, thậm chí là tai họa, chết chóc khổ đau, rất khổ sở. Còn ông thầy phong thủy học, ông thầy phong thủy học gọi là thuần túy thì người ta không bao giờ dùng cái vấn đề âm binh để yểm vào cái đó để hại người. Ông thầy phong thủy thực sự, ông thầy phong thủy tốt thì người ta chỉ đem lại việc tốt thôi. Phần lớn là đem lại việc tốt thôi. Cho nên tôi mới khuyên là ông thầy phong thủy phải phong thủy thuần túy, chứ đừng có liên quan đến vấn đề âm binh, thờ âm binh nữa, nó dùng phong thủy đấy thì dùng bùa dùng bèn là rất nguy hiểm. Xin chuyển sang câu hỏi thứ 3. Kính bạch thầy, cho con xin hỏi. 1. Ở nhà con tụng kinh có một mình, có nên dùng chuông mõ không ạ? Xin thầy chỉ cho con cách khai chuông khai mõ. Nên, nhưng mà gì? Dùng nhỏ thôi, đánh nhỏ thôi. Chuông mõ chúng ta dùng đủ nghe thôi. Ví dụ nhà chúng ta mà nhà cấp 4 chẳng hạn, chúng ta dậy từ 4 giờ sáng, 5 giờ sáng tụng kinh mà chồng con vẫn đang ngủ chẳng hạn, thì chúng ta thì có thể cũng xin Phật là khai cho chúng ta chỉ đọc thôi, chứ không cần cái chuông mõ. Nếu mà chồng con không ăn thì 4 giờ sáng chúng ta đã cóc cóc keng keng rồi mà nó không ngủ được, nó dậy nó đạp cho chết. Đúng không? Chúng ta phải khéo cái này uyển chuyển. Còn nếu mà gia đình chúng ta có phòng thờ riêng thì chúng ta nên có chuông có mõ. Và chuông tức là gì? Là lệnh. Mõ tức là gì? Là hiệu. Chúng ta đọc kinh mà có hiệu có lệnh á, có trầm có bổng có hiệu có lệnh á, thì cái tâm của chúng ta rất là an lạc. Mà thậm chí là các vị gì, quỷ thần và thổ long thần thổ địa, các vị lịch đại gia tiên chúng ta, oan gia trái chủ chúng ta nhiều đời nhiều kiếp mà có duyên á, họ cũng tụng kinh với mình, thì có tiếng hiệu tiếng lệnh đó thì nó sẽ tốt hơn, họ sẽ hoan hỉ hơn. Cho nên chuông mõ chính là cái hiệu và cái lệnh, có được là tốt nhất. Mà còn nếu không có, gia đình chúng ta ở vào một cái thế này thì nếu chúng ta gõ chuông gõ mõ, hàng ông hàng xóm bà hàng xóm thì nó khó tính. Nhà sát vách nhau mà cứ dậy sáng 4 giờ sáng chúng ta đã cóc cóc rồi á, nó vác đơn ra phường ra xã thì nó kiện, làm ảnh hưởng tới gì, tới cái không gian yên tĩnh của người khác, thì mình cũng gì ạ, cũng không nên.
hoặc là có gõ thì chỉ gõ nhỏ trong phòng nhà mình thôi, làm sao nó bên kia vách tường nó không nghe thấy gì á. Đến chùa chúng ta nên họ còn kiện mà. Vào pháp hội pháp hè là ngày xưa thì thầy quên đi là không bảo các bác, nó cứ mở loa thật to lên họ không ngủ được, họ kiện, họ vác cả đơn xã kiện. Và bây giờ mỗi lần có pháp hội pháp hè là phải cho các vãi đi đến nói trước với gia đình người ta. Mấy gia đình ở khu đằng sau này là thôi các ông các bà thì thông cảm, Phật tử họ nơi xa thập phương về đông người, mở loa nhỏ nhỏ thì họ ngồi tít đằng dưới hay ngồi bên ngoài không nghe được, cho nên thì các bác thông cảm, nó chỉ có 2-3 ngày thôi, phải đi nói trước đấy. Các vị đừng nghĩ là thầy như thế là hoành tráng đâu đấy. Lắm khi cũng phải khom lưng trước tất cả mọi người đấy, phải cúi mình đấy, không phải lúc nào cũng ngẩng cao đầu lên đâu. Sống ở cuộc đời này là phải thế, có lúc biết ngẩng, có lúc biết cúi thì mới trụ được, đặc biệt cái xã hội này. Mà xã hội này là còn đỡ đấy. Các thầy ở bên phương Tây ấy, mà chúng ta gõ mõ hay chúng ta chỉ cần đỗ cái xe đi vào chùa, hay là vào gì vào chùa mà đỗ cái xe ngoài đường thôi, dân người ta cũng kiện ngay. Chúng ta tụng kinh gõ mõ vào nhà bên cạnh là không ngủ được, nó kiện ngay. Mà kiện một cái là nó xử, nó phạt ngay, phạt hành chính, phạt tiền ngay. Không như Việt Nam chúng ta mà bảo còn xin xỏ rồi các bác thế này thế nọ hoan hỉ cho nhà chùa. Bên phương Tây không có chuyện hoan hỉ nhà chùa, nhà chùa cũng như thứ dân cũng như nhau hết. Nên dù sao ở Việt Nam chúng ta, người tu tập chúng ta như các Phật tử chúng ta vẫn còn sướng chán. Cho nên làm sao thì không nên ảnh hưởng tới bà con hàng xóm láng giềng là được. Còn nếu có chuông có mõ được là tốt nhất. Mà vì điều kiện hoàn cảnh đặc biệt như tôi vừa nói, hoặc là người thân trong gia đình không hoan hỉ, chỗ tu tập không có riêng biệt, hoặc nhà ông bà hàng xóm á, cứ nghe thấy tiếng chuông tiếng mõ là nó không bằng lòng, nó không hoan hỉ, thì chúng ta gì đọc không cũng được. Còn cái nghi thức khai chuông khai mõ thì các Phật tử phải học thôi. Thời gian đâu mà ở trên này thì không thể giảng cái đó được. Nhìn các sư đánh mà học. Nhìn các sư đánh mà học. Hoặc là thì muốn thì ra chùa, chùa nào gần thì đến gặp các thầy dạy cho nó đơn giản. Hoặc lên chùa nhờ các sư cô, các sư ông dạy cho cũng được. Không phải thầy lên đây thì gõ vài cái là học được đâu. Tiểu của thầy có người học đến tháng rồi còn chưa đánh được. Đâu phải đơn giản đâu. Thậm chí bây giờ mà sư ông kiểm tra lại có khi lên sư ông, lên sư cô rồi mà sư ông kiểm tra đánh mõ còn chưa duyệt được. Không phải đơn giản đâu các quý vị. Phải có cái sự tập luyện lâu dài mới thành thục. Giống như văn ôn võ luyện á, cái việc đánh chuông đánh mõ mà tiếng nó có hay hay không thì cũng phải tập luyện luôn thì mới thành. Không có thì tiếng chuông tiếng mõ nó không ra thế nào cả, nghe lại phiền não thêm. Câu thứ hai, Phật tử này hỏi là: trong một lần con làm công quả tại chùa, khi đang bê đồ vào nhà tổ, con vô tình bước qua quyển cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni do một em bé đọc rồi làm rơi. Khi bước qua con mới ngoái nhìn lại, con xin thầy hoan hỉ cho con, hỏi tội của con có nặng không, phải làm thế nào để tiêu tội lỗi đó con đã gây ra. Cái này chúng ta thấy cái này chắc chắn là không có tội, chỉ có lỗi thôi. Vì sao? Vì mình có cố tình đâu, đúng không? Cái gì Đức Phật nói cố tình thì mới có tội, còn không cố tình đây gọi là có lỗi. Trường hợp Phật tử này gì, do bê đồ đi vào trong nhà tổ để cất, nhưng mà vô tình không nhìn xuống dưới đất, do gì, có thể là tay bưng đồ nó chán hết mặt rồi, cho nên bước qua cái ngưỡng cửa đó, để không ngờ là ở bên trong ngưỡng cửa đó lại có một cái quyển sách nói về cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Một em bé đọc xong em để rơi đó, lúc quay ra thì ngoái lại mới nhìn thấy. Thì lúc đó thì nhìn thấy thì biết là mình có lỗi, chứ không phải là có tội. Có lỗi là gì? Đây là vô tình thì gọi là có lỗi. Mà có lỗi thì sám hối là được thôi. Cái này chỉ cần đối trước ban Phật, ban tổ mà sám hối: con tên là gì, ngày tháng năm sinh, địa chỉ ở đâu, tên con là gì, Phật pháp danh, Phật tử là gì đó, họ tên và pháp danh là gì, địa chỉ ở đâu, con thì vì lúc đó làm cái công việc như thế, vô tình bước qua cái quyển sách nói về cuộc đời Đức Phật như thế, con không cố ý gây ra những điều đó. Cho nên con biết đấy là cái lỗi do là vô tình của con. Cho nên nay đối trước Phật tổ, đối trước Tam Bảo, cho con xin thành tâm sám hối việc đó, những cái lỗi ấy, thế thôi, thế là xong. hoặc là mình có thể nói ra với một quý thầy, đối trước mặt sư phụ của mình nói cái việc đó, và sư phụ mình chứng minh cho cái việc không phải là con cố ý thì Phật Bồ Tát cũng chẳng chấp đâu, vân vân. Thế là gì? Là hết. Cho nên Phật tử này yên tâm đi, nếu mà chưa sám hối được thì ngay hôm nay nghe giảng xong thì tối nay tí nữa lên sám hối trước ban Phật nhà mình được, hoặc là ngày mai ra chùa sám hối cái việc đó được thì hết thôi. Rất đơn giản thôi, vì đây là gì? Là vô tình chứ không phải cố ý. Nhưng mình thấy có lỗi thì mình thấy ăn năn, còn thấy chăn trở trong lòng thì cứ sám hối. Sám hối đắc an lạc, nhà Phật nói sám hối đắc an lạc, thì Phật tử này cũng nên sám hối, để sám hối xong là ngày mai là trong tâm thấy rảnh rang, thấy không bao giờ phải suy nghĩ về điều đó nữa. Một Phật tử nữa hỏi: thưa thầy, tại sao tu sĩ Phật giáo phải sống độc thân và ăn chay? Con nghe nói Phật giáo Tây Tạng không buộc các tu sĩ phải sống độc thân, điều đó có đúng không ạ? À, cái này thì chúng ta thấy tùy theo cái hệ phái Phật giáo. Tùy theo hệ phái Phật giáo. À, không chỉ ở Tây Tạng, mà ở Nhật Bản cũng có một hệ phái Phật giáo gọi là hệ phái Tân Tăng. Hệ phái Tân Tăng do ngài ngài Đàm Loan, à Thân Loan, ngài Thân Loan, do ngài Thân Loan. Ngài Thân Loan trước đây cũng vốn là một vị pháp sư xuất gia rất nổi tiếng. Nhưng mà vì là ngài gì? Tướng hảo của ngài quá đẹp trai, cho nên là bị cái cô công chúa con của Nhật Hoàng là gì? Là thích ngài, đến chùa lễ Phật và thích đem lòng yêu yêu thầm thương thầm nhớ vụng ngài, và về ốm đau bệnh tật và ốm tương tư. Cho nên sau này vì thương con cho nên Nhật Hoàng ra lệnh cho gì? Vị sư này, tức là ngài Thân Loan, đã phải về để cưới cô công chúa ấy. Nếu mà không để cô công chúa ấy chết á, là tất cả tăng ni tự viện ở trong đất nước Nhật Bản nó đều bị gì? Bị phá hủy và bị gì? Giết hết. Ở trong cái điều kiện hoàn cảnh đó cho nên ngài Thân Loan bắt buộc phải xả đạo ra về để cưới cô công chúa ấy. Nhưng mà vị ấy xin với đức vua là tuy là xả đạo ra về nhưng vẫn xin cho được tu ở làm cho một ngôi chùa trong hoàng cung và tu. Và bắt đầu từ đó cái hệ phái gọi là Tân Tăng của Nhật Bản bắt đầu xuất hiện. Và họ chủ trương rằng người theo hệ phái đó xuất gia vẫn có thể lấy vợ. Đấy là hệ phái Tân Tăng của Nhật Bản. Và ở Việt Nam chúng ta cái thế kỷ 15-16 cũng đã manh nha vấn đề đó. Thậm chí có những vị tăng thống, những vị tăng cang ở cái triều đại đó của Việt Nam chúng ta thì cũng có vợ, có con. À, mình bây giờ gọi là hòa thượng, cái chức đó nó tương đương với cái chức có khi là chủ tịch hay phó chủ tịch Trung ương Giáo hội bây giờ, hoặc là trưởng các một trong những cái ban viện bây giờ, nó tương đương như thế, chức tăng thống, tăng cang ngày xưa như vậy. Nhưng mà vẫn có gì? Có thê, có đới thê, tức là có vợ cả, có vợ lẽ thôi. Thê, đới thê, tử, và tử tức là con, vợ cả, vợ lẽ và các con. Đó. Ngày xưa vua chúa thì hay gì có nhiều vợ, các vị tăng thống cũng có thể gì tăng cang, mà nếu mà họ lấy vợ được vài người. Nhưng rất may là cái đó vừa banh nha Việt Nam chúng ta một thời gian ngắn khi Phật pháp suy đồi, và đều bị các Phật tử, tăng ni Phật tử là gì, bài xích và loại bỏ ra khỏi đời sống của người xuất gia. Cho nên Phật giáo Việt Nam chúng ta thoát được cái vấn đề là học theo phái Tân Tăng của Nhật Bản, đó là sư có quyền lấy vợ và sống như người xuất gia trong chùa. Và sau này khi mà cái nạn đó được bỏ đi thì sư, những vị mà lấy vợ lấy con trong chùa thì phải làm ông thầy thống, không được đắp cà sa nữa, không được cạo tóc nữa, không được đắp cà sa như một vị sư xuất gia nữa, mà phải để tóc, chỉ được mặc áo nâu lên làm lễ thôi. Đó, cái sau này những vị mà đó, cho nên chúng ta mới gọi là thầy thống ở chùa là như thế, ông thống ông tự trong chùa. Ở Việt Nam chúng ta mất thời gian ngắn như vậy. Còn ở Tây Tạng, Tây Tạng thì tôi chưa sang Tây Tạng, nhưng mà qua nghiên cứu, qua sách vở, qua hệ thống tu tập của Kim Cang Thừa, của Tạng Thừa, hay mình gọi là gì? Gọi là Phật giáo Mật Tông của Tây Tạng đó. Tây Tạng nó cũng có nhiều hệ phái các quý vị nhé. Hệ phái mũ vàng, hệ phái mũ đỏ, hệ phái mũ đen, vân vân chẳng hạn. Có hệ phái họ cũng chủ trương là gì? Cho lấy vợ, giống như Phật giáo giáo Nhật Bản đó, cũng chủ trương cho lấy vợ và sống như người xuất gia. À, thì Tây Tạng có hệ phái họ chủ trương như vậy. Nhưng cái hệ phái Mũ Vàng và hệ phái Mũ Đỏ á, thì chủ trương là thanh tịnh xuất gia, tức là không được lập gia đình. Còn có một số hệ phái này họ có một nhánh nhỏ thôi của Phật giáo Tây Tạng thôi, chứ không phải là tất cả. Giống như Tây Tạng thì ở Nhật Bản đấy có hệ phái của ngài Thân Loan đó, gọi là hệ phái Tân Tăng đó. Các vị biết các sư, vị sư chủ trì á, đồng thời cũng là tổng giám đốc hoặc là chủ tịch hội đồng quản trị ở cái ngôi chùa đó. Và cái ngôi chùa đó thì họ kinh doanh tất cả các mặt hàng như là một công ty ở ngoài đời vậy. Ở Nhật Bản bây giờ nó đang như thế. Cho nên chúng ta thấy Phật giáo ở Nhật Bản bây giờ thực sự mà nói gì về hệ thống chân tu của Phật giáo Nhật Bản bây giờ thì rất ít. Còn cái hệ thống mà phái Tân Tăng bây giờ Nhật Bản thì phát triển rất là mạnh. Đây là cái, đây chính là cái khởi nguồn của sự suy đồi của Phật giáo. Mà đây chúng ta cũng có thể nói thời mạt pháp mà, thì nó sẽ, cái chuyện đó xảy ra là chuyện bình thường thôi. Thậm chí nó còn tồi tệ hơn nữa. Một vài trăm năm nữa, một vài nghìn năm nữa nó còn tồi tệ hơn nữa. 9-10 nghìn năm nữa thì còn càng tồi tệ hơn nữa. Và theo như kinh, theo như trong kinh á, Đức Phật Huyền Ký á, thì sau 12.000 năm giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta sẽ biến mất khỏi thế gian này. À, lúc đó bộ kinh cuối cùng bị diệt, đó là bộ kinh gì? Vô Lượng Thọ. Và sau khi bộ kinh Vô Lượng Thọ diệt hết đi, thế gian không còn biết tới có kinh Phật nữa. Và mọi người ai có đủ duyên lắm thì chỉ biết một câu gì, nghe được một câu A Di Đà Phật, và không biết A Di Đà Phật là cái gì cả, nhưng cứ niệm như vậy. Niệm như vậy thì người đó thì đến lúc đó người đó cũng sẽ được gì? Đới nghiệp vãng sinh. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói như vậy. Và đến giai đoạn đó là giai đoạn mạt rốt sau của Phật giáo, của chính pháp, tượng pháp và thời mạt pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta ở thế giới này. Cho nên ở đây Phật tử này hỏi rằng tu sĩ, tại sao tu sĩ phải sống độc thân? Vì Đức Phật muốn là gì? Chúng ta biết là ở trong kinh Đức Phật nói cội nguồn sinh ra sinh tử, cội nguồn mà sinh ra cái việc sinh tử của chúng ta chính là ái dục. Muốn đoạn trừ được sinh tử luân hồi thì điều trước tiên phải đoạn trừ ái dục, đoạn trừ về lòng tham, về ái dục. Cho nên Đức Phật chủ trương là chúng ta tăng ni xuất gia phải sống độc thân để giữ cho được thanh tịnh, để sau này mới cái việc giải thoát của chúng ta nó được dễ hơn, nó không bị vướng mắc. Các vị biết là nếu vướng mắc vào gia đình, con cái thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ có gì? Có cái sự ràng buộc. Nam nữ mà yêu nhau nhiều á thì có cái sự ràng buộc đó, chúng ta rất khó để ra đi về với Phật khi nhắm mắt xuôi tay. Chúng ta lo cho gia đình quá nhiều á, gia đình cá nhân của chúng ta quá nhiều á thì cũng rất khó để chúng ta gì? Tu tập để cầu thoát lấy sinh tử một đời. Cho nên Phật giáo chủ trương là gì? Muốn tự do tự tại, giải thoát một đời thì việc đầu tiên là gì? Giữ gìn giới luật thanh tịnh, tu tập tinh tiến, gọi là văn tư tu giới định tuệ phải gì? Phải đầy đủ thì mới gì? Mới dễ được giải thoát. Cho nên cái chủ trương của Phật giáo là sống độc thân như vậy. Còn và việc vấn đề Phật tử hỏi vì sao phải ăn chay? Ý đây hỏi vì sao phải ăn chay? Ăn chay để chúng ta biết quan điểm của Phật giáo này, đạo Phật chúng ta là một đạo từ bi, trí tuệ. Trong kinh A Hàm Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều quý tiếc, yêu thương mạng sống của mình, đều ham sống sợ chết. Và kinh còn nói gì? Kinh Pháp Hoa Đức Phật còn nói tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên quan điểm của Phật giáo của chúng ta là tôn trọng tất cả mạng sống, cho dù đó là một con trâu, con bò, con giun, con dế, con trùng, con kiến. Nhấn đến con người chúng ta, mạng sống là bình đẳng. Con kiến cũng có gia đình của con kiến. Con trâu, con bò cũng có gia đình của con trâu, con bò. Chúng ta đừng nghĩ rằng con trâu không có gia đình. Chúng ta xem những phim thế giới động vật, đàn trâu hoang dã nó cũng có gia đình của nó, có không? Có. Nó biết gì? Nó biết khi mà gặp nguy hiểm đối trước thú dữ, sư tử, hổ lang, sải báo, nó biết gì? Trừ rằng trường hợp nó đi lẻ, đơn lẻ thì nó không làm gì được. Thế còn nó đi với cả một đàn mấy chục con, thậm chí hàng mấy trăm con, sẵn sàng những con trâu đực, những con trâu khỏe, những con trâu to, con trâu trưởng thành đi vào ngoài bảo vệ cho con trâu yếu và con trâu nghé, con trâu bé ở gì? Đi ở vòng trong. Khi nó hành hương, khi nó đi kiếm ăn, khi gặp cái bất chắc một cái là những con trâu đực, con trâu khỏe nhất đi ra vòng ngoài để đối đầu bảo vệ gia đình của nó, bảo vệ đồng loại của nó, bảo vệ những đàn con của nó. Con chim, chúng ta đừng có nghĩ rằng á nó vô tư. Con chim cũng có tổ ấm, mà có tổ ấm đương nhiên là cũng có gì ạ? Có vợ, có chồng và có gì? Có con. Tất cả các loài vật được sinh ra trên đời này, con muỗi, chúng ta đừng nghĩ con muỗi không có gia đình. Con muỗi cũng có gia đình của nó. Con kiến, con trùng, con cá, con cua, con ốc, con tôm, nó có gia đình không? Có gia đình của nó. Nó có gia đình của nó. Nhưng điều quan trọng nó có tìm lại được gia đình của nó hay không? Vì chúng ta thấy ở dưới sông á, con cá, con tôm, nó có khi những cái loài cá mà nó gì, đặc biệt loài cá hồi chẳng hạn, nó lên tận ở trên gì, trên thượng nguồn sông, nó đẻ trứng xong á, để nó qua một thời gian nó mới nở ra con cá con, nó chảy, nó trôi ra biển, dần dần sau này không biết nó gặp lại, nó tìm bằng cách nào. Nhưng tìm bằng cách nào á, chúng ta là thế giới con người, chúng ta đâu có biết được họ tìm nhau bằng cách nào, đúng không? Nhưng chúng ta thấy con cá heo, hay là con cá gì, con cá nhà táng chẳng hạn, to lớn như vậy. Hôm rồi tôi đọc thấy một bài báo mà một con cá mẹ để tang con thì con cá con suốt cả một nửa tháng. Đấy, con cá nhà táng, con cá mình, con cá gọi cá heo lưng gù, cá nhà táng cá to đó, thì thường thường cái loại cá đó nó chết, nó thường để tang nhau 1 đến 2 đến 3 ngày. Nhưng mà riêng con cá này á, các nhà khoa học hải dương học của Mỹ nghiên cứu đi theo dõi, nó để tang con nó gì suốt đúng một nửa tháng. Đi đâu nó đem con nó đi. Con nó chết rồi nhưng nó cứ ủi con nó đi. Đấy gọi là cái phương án, gọi là cái để tang, ta cá để tang nhau. Yêu thương nhau như thế đấy các quý vị. Tôi ngày xưa tôi được chứng kiến, mà cho đến bây giờ tôi vẫn còn ân hận. Cho đến hôm nay thực sự khi nói đến tôi mới ân hận là gì? Ngày xưa tôi còn là một đứa trẻ chăn bò, bé bé thì năm đó khoảng 12, 13 tuổi. Hôm đó trời giông bão, tôi nhớ trời giông bão vào buổi chiều khoảng độ tầm 4 đến 5 giờ chiều, tôi lùa đoàn bò ăn no rồi đi về nhà thì trời nó mưa, trời mưa bão. Khi mà đàn bò về đi qua cái cổng ngoài nhà tôi ấy, thì tôi thấy có hai con chim, chim gáy, nhưng gọi chim bồ câu đó, ở trong quê tôi gọi chim gáy. Thì thấy một con gì, nó đầu đấy mà này, mình đi đến sát nghe đó gần đấy thì khoảng từ đây ra đến cái đèn kia nó khoảng độ 4-5 mét thôi. Nhưng cái con chim, thấy một con chim thì nằm ở đó, và một con chim khỏe cứ rúc rúc và chạy bên cạnh ấy. Thế mình thấy như vậy thì sướng quá rồi, thấy nó không bay cho nên gì, ngó bên cạnh này không thấy gì, nhìn xa xa một chút thấy cái hòn đất, chạy sang cầm cái hòn đất ném. Nhưng mà vừa giơ lên ném á, thì may mà không trúng cái con chim nó sống. Thì con chim sống nó sợ con nó bay đi, thế thấy còn lại gì, hóa ra là con chim đấy đã chết, con chim gáy đã chết. Và con chim kia nó cứ chạy quanh và nó ủi đó, nó chạy quanh nó giúp vào con chim chết. Không biết đấy là vợ chồng hay là mẹ con hay bố con, mình không rõ lắm. Nhưng mà mình thấy con kia nó thì còn lại một cái thì sờ vào nó còn ấm ấm, thế là thì mang về là thịt, là chén ngon lành, coi như là một gì ạ, một vận may hiếm có, khó tìm của mình. Nhưng bây giờ ngày xưa chưa tu, chưa biết gì Phật pháp, coi đó là một vận may. Tự nhiên đi chăn bò về đang đói thì chả có gì ăn, thấy một con chim gáy nó chết ngay gần cổng nhà như vậy thì mang vào để làm thịt luôn và ăn rất là ngon. Coi đó là một gì, một việc may mắn nhất trên đời của mình trong lúc đó. Nhưng cho đến bây giờ mình mới thấy ân hận, biết thì Phật pháp rồi mới thấy là gì, ân hận vô cùng. Con vật đó, nó còn biết yêu thương nhau như vậy. Cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta gì, người tu hành bất cứ là xuất gia hay tại gia đều phải biết yêu thương các loại chúng sinh như yêu thương chính bản thân mình. Đấy là chính là Phật dạy chúng ta nuôi lớn cái tâm bồ đề của mình, cái lòng từ bi của mình, bình đẳng của mình, không chỉ trong loài người với loài với con người với con người nữa, mà phải về với tất cả các loài sinh vật, dẫu cho nhỏ bé hay là to lớn. Cho nên á, Phật trong Phật giáo chúng ta mới chủ trương là gì? Nên ăn chay. Người tu tập muốn mau được giải thoát, muốn mau được đắc đạo, muốn mau được thành Phật á, thì phải gì? Phải nên ăn chay. Còn chúng ta hay nghe thấy một số các quý thầy mà nói bóng nói gió, nói bịa cho những hành động sai trái của mình, nói là gì? Ôi giời ơi, tu cốt ở trong cái tâm. Ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối. Nói như vậy là chính là đang bạo biện cho cái việc làm xấu ác của mình. Không phải. Trong Phật giáo, người tu hành chân chính ấy, thì cái việc đầu tiên chúng ta thấy người, đặc biệt người xuất gia, tức phải khuyên về cái gì? Ăn mặc không được là gì? Xa hoa lộng lẫy, không được tô điểm son phấn, không được gì làm cho mình ấy, đẹp đẽ lên bằng cái cách trang điểm cho thân thể của mình, cũng không được là gì quá chú trọng đến thân thể của mình mà ăn thịt, uống huyết, gặm xương, hút tủy gì của các loài chúng sinh khác. Cho nên người xuất gia, Đức Phật nói người xuất gia chân chính cái trước tiên, tôi không biết là vị này tu là cao tăng đắc đạo hay cái gì đó, tôi chưa biết. Nhưng mà trong những cái giới luật căn bản của Phật dạy, không ăn thịt, không uống rượu, trừ trường hợp đặc biệt khai cho. Trường hợp khai cho đó là gì? Đó tức là ốm bệnh, bác sĩ bảo không dùng thì sẽ mất mạng. Không uống rượu để làm thuốc, để làm vị thuốc. Không dùng rượu để ngâm vào thuốc và làm vị thuốc dẫn bệnh, để chữa bệnh thì bệnh này sẽ không bao giờ khỏi được. Thế thì vị tăng này sẽ được gì? Bạch, đối trước chư tăng để bạch. Chư tăng chứng minh khai cho. Bác sĩ bảo uống một tháng thì uống đúng một tháng. Hết một tháng xong rồi thì thôi, không được uống nữa. Một tháng rồi bệnh chưa khỏi, bác sĩ bảo uống thêm tháng nữa thì là phải bạch tiếp. Đó gọi là khai cho. Thịt cũng vậy. Nếu mà ốm bệnh mà bác sĩ bảo nếu không dùng cái này thì sẽ suy nhược cơ thể, không thể chữa được, không thể khỏi được. Nếu mà người mà tâm đạo chưa vững thì cũng có thể để bạch chư tăng, yết ma để khai cho vị này có thể tạm thời dùng tam tịnh nhục. Tức là mắt không thấy con vật đã chết, tai không nghe tiếng nó kêu trước khi nó chết, và mình không dặn bảo người ta giết để mình đến lấy, tức là ra chợ mua hoặc người ta đến mang đi người ta cúng cho mình mình không thấy, không nghe, không dặn trước mà người ta mang đi người ta cúng mình thì trường hợp đó gọi là tam tịnh nhục, tạm thời cho gì? Cho dùng. Tạm thời cho dùng để chữa bệnh, nhưng xong rồi thì phải gì? Phải thôi, không được khởi cái tâm gì? Thèm khát để mà ăn. Nhưng chúng ta thấy bây giờ đã gọi là một vị tăng ni nào mà ăn thịt á, uống rượu á, họ nói là họ giữ chay, chỉ giữ 10 ngày chay thôi. Không có đâu các quý vị. Trong 10 ngày chay đó thì thường vào là có vào ngày mùng 1 và ngày gì nhỉ? Ngày rằm. Mà ngày mùng 1 và ngày rằm á thì thường cứ chùa nào mà ăn mặn á thì thường là sư lại khuyến khích các Phật tử là gì? Ngày đó là mua rượu, mua thịt, mua giò ra để mua gà ra, mang gà ra để cúng gì? Cúng Đức Ông. Họ nói là trong chùa Phật ăn chay nhưng mà Đức Ông là gì? Ăn mặn. Mà đã mang con gà ra chùa để cúng rồi thì các vị biết là có Phật tử nào là mang hết cả con về không? Không. Ít nhất cũng xẻ một nửa ra để gì? Để biếu thầy. Hoặc là có thể để lại đấy để lại quả cho thầy luôn. Đặc biệt là làm bán khoán cho các cháu chẳng hạn. Thì họ bảo thịt cả con gà ra đó để làm lễ bán khoán cho Đức Ông. Thịt một con gà hoặc mua gì? Cân giò. Vân vân. Hoặc là có đám cúng gì, ví dụ như là liên quan đến cúng vong họ cũng bắt. Vị sư nào mà ăn thịt uống rượu thì đúng cúng vong họ cũng bắt. Gia đình là gì? Thịt gà, thịt lợn, thậm chí mua cả cái thủ lợn lên để cúng. Trong chùa đó, tôi chứng kiến. Ngày xưa tôi đi học, học viện tôi đến một dự một ngôi chùa chứng kiến. Cúng tuần 35 cho gì? Cho phụ thân, tức là cho bố của mình. Vậy mà sư thầy chùa bảo con cháu phải mua một cái thủ lợn thật to và giết cả gà, giết cả vịt, không phải vịt, cái con gì, con ngan hay con gì, cái đàn cúng đấy, lại cúng đợt đấy là cúng 35 nhưng mà cúng đàn chân ngũ phương, cho nên nó phải cả mấy loại, nó cả bồ câu nữa, thịt bồ câu này, tôm biển này, tôm hùm to đó đem để cúng mấy thứ. trứng luộc này, các thứ này, và cũng tam sinh cái gì, hay ngũ phương cái gì đó, tôi cũng không rành lắm về cái đấy. Vì ngày đấy mình đến mình thấy như thế là mình ngán rồi, mình lượn lờ ra phía ngoài, bao giờ đến tụng kinh mình vào mình tụng xong rồi mình nhanh chóng mình về thôi, không dự lễ ăn cơm nữa. Hôm đấy không dự lễ ăn cơm cái đàn lễ đấy, vì mình thấy mình ghê quá, hốt quá. Cúng độ cho vong mà đem cả cái thủ lợn lên để cúng thế này thì không phải là cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam chúng ta, không thể hiện được cái lòng từ bi của Phật giáo. Cho nên thì thôi, đã mời đến rồi, mình đến rồi thì đi với anh em, cho nên vội vàng vàng là cúng xong, tụng kinh xong một cái là mình lấy cớ là mình chạy trước, đi xe ôm về trước. Còn mọi các thầy ở đây ăn uống với nhau nhậu nhẹt thế nào sao mình chả biết, kệ các vị ấy. Đó, cho nên ở đây thì chúng tôi mới nói cái việc đầu tiên của một vị tu sĩ chúng ta thì là nên ăn chay. Các Phật tử chúng ta đã phát nguyện là gì? Một đời vãng sinh hay là không muốn trầm luân ở trong thế giới này nữa cũng nên phát nguyện gì? Ăn chay trường. Ăn chay trường chúng ta tụng kinh mới có công đức vô lượng. Ăn chay trường mà nhất tâm tụng kinh nữa thì công đức vô lượng, công đức viên mãn. Còn chúng ta tụng kinh thật nhiều nhưng mà vẫn còn thích ăn thịt uống huyết, gặm xương mút tủy của chúng sinh á, thì công đức cũng có nhưng mà rất ít. Cũng có nhưng mà rất ít. Nói không có thì không đúng, có nhưng rất ít. Có cái công ngồi đọc tụng, có nhưng không được viên mãn. Chắc chắn trong kinh Đại Bảo Tích Đức Phật nói rằng nếu một người xuất gia nào mà còn thích ăn thịt uống rượu, vị này chắc chắn không thể thành Phật được. Không thể thành Phật được, vẫn còn thích ăn thì không thể thành Phật được. Cho nên ở đây dẫn kinh Đại Bảo Tích đấy ra để giải thích cho chúng ta thấy là vì sao mà người xuất gia, một vị tu sĩ Phật giáo Phật tử nói vì sao là phải sống độc thân và phải ăn chay. Vì ăn chay nó để nuôi lớn tấm lòng Bồ Đề, và sống độc thân thì nó khiến cho cái tâm chúng ta được thanh tịnh, chúng ta không vướng vào cái bụi nhơ trần tục ấy thì chúng ta dễ được giải thoát. Còn Phật giáo Tây Tạng họ có cái hệ phái như vậy thì đấy là thuộc về gì? Về cái tín ngưỡng của hệ phái của họ, tôi không dám bàn. Tôi không dám nói đúng sai, không dám bàn cái việc đó. Vì trong kinh Đức Phật nói rồi, đúng sai chúng ta đều giữ ở một cái thái độ gọi là bình đẳng. Chúng ta chỉ trích họ thì họ sẽ gì? Họ sẽ đi chống lại chúng ta. Nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật đã cũng dạy rất rõ rồi. Đối với cái việc đúng sai của thế tục hay là kể cả trong đạo đó, chúng ta an nhẫn được là tốt nhất. An nhẫn được là tốt nhất. Chúng ta biết để trong lòng vậy thôi. Nếu chúng ta đi phán xét họ thì chắc chắn họ sẽ gì? Sẽ chống đối lại chúng ta. Cho nên người hành Bồ Tát đạo trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật dạy chúng ta gì? Phải nhẫn. Nhẫn nhục ba la mật. Người ta chửi, người ta đánh, người ta mắng, người ta gì? Giết mình vẫn gì? Vẫn nhẫn. Thì đó mới chính là người hành Bồ Tát đạo để hướng tới gì? Địa vị Phật quả, cái quả Phật trong tương lai. Đó, còn chúng ta chưa kham nhẫn được cái đó thì vẫn còn thích hí luận, vẫn đi tranh luận, vẫn thích đi buôn chuyện, phân vua phải trái, khen người này chê người kia, khen thầy mình là hay chê thầy kia là dở, thì đó là hỏng rồi. Khen pháp mình là hay và khen pháp của gì? Pháp của người khác là gì? Là dở. Cho pháp môn mình là đúng và pháp môn của người là sai á, thì đó cũng là hy luận. Cho nên chúng ta thấy người học Phật chúng ta, người học Phật chân chính chúng ta theo pháp môn nào thì chỉ cái nhất tâm tín kính và triển dương pháp môn đó. Còn pháp môn khác chúng ta chưa học đến, chúng ta chưa tu tập, chưa hiểu được một cách sâu sắc, chúng ta giữ một thái độ là gì? Trân trọng và yên lặng. Hoặc là chúng ta chưa hiểu rõ cái vấn đề đó, chúng ta cũng đừng có gì? Đừng có đi bài xích họ. Trước đây có một vài vị pháp sư cũng nổi tiếng Việt Nam chúng ta, cũng có tiếng tăm ở Việt Nam chúng ta rất là tốt, có uy tín rất tốt. Nhưng qua 1-2 năm gần đây các vị đi bài xích người khác, bài xích những pháp môn khác, thậm chí là người cho niệm Phật bao nhiêu năm nay rồi bây giờ lại bài xích pháp môn niệm Phật. Cho nên các Phật tử họ bỏ đi rất nhiều. Như vậy là chính mình lấy đá để ghè vào chân mình có thể có phải là ai ghè vào chân mình đâu. Thế cái điều này thì thôi, Phật tử thì khuyên là cái vấn đề này thì cho dù nhìn thấy các sư ăn thịt uống rượu hay là các hệ phái ở Tây Tạng hay ở Nhật Bản họ lấy vợ lấy chồng hay họ sinh hoạt bình thường như vậy thì mình cứ mặc nhiên. Điều quan trọng hãy nhìn vào tâm mình để tu. Đó, các tổ dạy rồi, hãy nhìn vào gì, lỗi mình, đừng nhìn vào lỗi người. Ngày ngày giờ giờ phút phút giây giây chỉ nhìn vào lỗi của mình thôi, có lỗi thì sửa, chứ đừng nhìn vào lỗi của người. Hướng tâm vào bên trong, chúng ta sẽ thấy gì, đạo tâm chúng ta ngày một gì, kiên cố và ngày một khai sáng. Còn hướng tâm ra ngoài, lấy mắt đó, để nhìn đời, lấy mắt để học đạo đó, bên ngoài, tâm chúng ta càng ngày sẽ càng động loạn. Các vị nhớ điều đó. Lấy tai nghe, lấy mắt nhìn để cầu đạo, kẻ đó chắc chắn không bao giờ được tự tại. Chỉ có hướng tâm vào trong, nhìn thấy lỗi lầm của mình, luôn luôn quán xét. Đầu tiên là gì? Là những lỗi lầm của mình đã tạo. Nguyện sám hối, ăn năn, chừa bỏ. Thứ nữa, luôn luôn để ý tới lời nói, cử chỉ, hành động của mình. Nếu sai, nếu quấy, nếu chưa đúng với oai nghi, phép tắc của gì? Của nhà Phật. Thì mình gì? Dần dần thay đổi nó, cho nó đúng với oai nghi, phép tắc của Phật, của Tổ đã dạy chúng ta, của Thầy đã dạy chúng ta. Rồi đến cái mức gì? Cao sâu hơn, đó là quán niệm từng hơi thở, chú trọng vào hơi thở của mình. Rồi á, quán niệm vào gì? Mỗi mỗi tâm niệm, mỗi mỗi sát na tâm niệm của mình. Khởi lên một vọng tâm ác, liền buông xuống. Khởi lên một điều tà, một vọng tâm tà cũng liền buông xuống. Nếu người tu tịnh độ chúng ta gì? Nhất tâm giữa câu niệm Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật là tốt nhất. Cho nên ở đây á, qua câu hỏi này thì Thầy khuyên Phật tử là thôi đừng có nặng nề vào cái chuyện đó nữa. Phật tử này hỏi thì Thầy nói như vậy thôi. Thế còn chúng ta không nên đi chấp vào cái đó, nên để ý sâu quá cái đó gì. Xã hội này còn nhiều những kẻ ác lắm, nhiều những thế lực xấu lắm. Chúng ta không thể kể tội hết họ được đâu. Cả cuộc đời này từ sinh ra cho đến trăm tuổi, về già nhắm mắt xuôi tay chúng ta đi kể tội, nhìn tội của thế gian đó, cũng không nhìn hết được. Chúng ta kể cũng không kể hết được, cho nên tội gì mà phải phiền não. Hãy nhìn vào tâm mình để tu là tốt nhất. À, Phật tử hỏi câu đấy xin trả lời như vậy. Ý thứ hai Phật tử này hỏi là trong nhiều bản kinh có những đoạn có vẻ trọng nam khinh nữ. Chẳng hạn có nói nếu đọc kinh này bao nhiêu lần thì sẽ không đầu thai làm con gái nữa. Mong Thầy khai thị cho con được biết về việc này. Không phải Phật trọng nam khinh nữ. Đạo Phật của chúng ta là bình đẳng. Nhưng mà cái tập khí của người nữ á,